Tôi có một người anh, lúc ảnh mới qua Mỹ năm 82, thì ảnh đi học college, học anh học có một lớp anh học, cái lớp đó lớp sửa xe. Thì trong lớp đó anh có quen một người bạn Việt Nam học chung. Anh Việt Nam này có một điều không biết là ảnh có hiểu thầy giáo dạy hay là không, nhưng mà ảnh chỉ có một chữ ảnh nói tới nói lui hoài mà thôi. Quý ông bà anh chị em biết chữ đó là chữ gì không? Ông thầy ông chỉ cái cách sửa máy như thế này hay là làm như thế nọ, chỉ cho anh Việt Nam này, anh này chỉ có một chữ anh nói thôi, là anh nói why. Ông thầy ông chỉ xong rồi cái anh nói why. Tại sao? Ông thầy ông chỉ nữa chỉ xong rồi thì anh cũng nói why. Cứ hỏi why, tại sao biết như vậy. Thì học một thời gian sau, cái có một ngày nọ, không biết ông thầy ông dạy về để cái gì mà anh cũng hỏi why. Cái ông thầy ông bực mình quá, ông nói tôi không chỉ anh nữa, because you ask too many whys. Cái anh Việt Nam này anh mới nhìn ông thầy có vẻ ngạc nhiên đó lắm, cái anh nói why. Trong đời sống của chúng ta, mình hỏi một câu tại sao hai lần cũng ok, lần thứ ba thì cũng hơi mệt rồi, nhưng mà cứ hỏi tại sao hoài thì thấy cũng hơi mệt. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta gặp những cái nan đề, những cái khó khăn mà nhiều lúc chúng ta phải hỏi tại sao. Dĩ nhiên là có những cái nan đề chúng ta gặp phải, chúng ta hỏi tại sao, nó có câu trả lời rất là dễ. Chẳng hạn giống như trời lạnh như cắt ở phía ngoài như vậy, mà tôi ra ngoài đường tôi mặc một cái áo mỏng dánh, tôi đi ở ngoài đó, tôi về nhà tôi bị bệnh, thì dĩ nhiên cái câu trả lời cho tại sao nó dễ rồi, bởi vì cái lỗi của tôi chứ không phải là lỗi của ai hết. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta có những điều chúng ta làm, chúng ta thấy đúng, không có gì là sai cả, nhưng mà chúng ta vẫn gặp những cái nan đề nó đến với chúng ta. Từ sức khỏe, từ công ăn việc làm, mối quan hệ chúng ta với người những người thân thương trong gia đình, nơi việc làm, việc học, bạn bè, vân vân. Những cái nan đề nó đến với chúng ta và chúng ta hỏi tại sao? Tại sao như vậy? Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể mình không có được những cái câu trả lời nhiều. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đó là có bốn cái điều chắc chắn, bốn cái điều bảo đảm mà nó trả lời cho những cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta. Và lời của Chúa cho chúng ta hôm nay được chép ở trong Corinto nhất đoạn 10 câu số 13. Tôi biết thời gian hôm nay chúng ta cần phải dành để thi Kinh Thánh, cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ chỉ một câu Kinh Thánh mà thôi, đó là câu số 13. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa. Corinto nhất đoạn 10 câu 13. Một số chúng ta có cái tờ chương trình, chúng ta khởi sự đọc. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Lời Chúa cho chúng ta thấy như thế nào? Những sự cám dỗ, cái chữ cám dỗ ở trong nguyên văn Hy Lạp á, nó cũng có nghĩa là thử thách. Cám dỗ hay là thử thách. Cho nên lời Chúa nói như thế nào? Những sự cám dỗ hay là thử thách đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách hay là cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ hay là thử thách, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ở trong cái phần Kinh Thánh này, chúng ta biết được chắc chắn có bốn điều bảo đảm mà chúng ta có thể biết được trong những cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta, trong những cái nan đề, những cái tai ưu mà chúng ta gặp phải. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta, cái bảo đảm thứ nhất mà chúng ta biết được đó là chúng ta luôn luôn đủ sức để chịu đựng. Lời Chúa nói như thế nào? Không có cái cám dỗ hay là thử thách nào quá sức chúng ta cả. Chẳng có sự cám dỗ, thử thách nào quá sức loài người. Đây là một điều tôi thấy rất là tuyệt vời. Đôi lúc mình gặp những cái nan đề trong đời sống của mình đó, mình nói, ôi Chúa ơi, con chịu hết nổi. Chắc là con chịu hết nổi, tại sao Chúa cho cái nan đề này nó nặng quá cho con như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa cho chúng ta như thế nào? Chúa hứa là không có cái nan đề gì, dầu nó lớn đến đâu đi nữa, nó đến với đời sống của chúng ta mà chúng ta không chịu nổi được. Chúng ta luôn luôn có đủ sức để chịu nổi, bởi vì Chúa biết những cái giới hạn của chúng ta. Chúa không có cho chúng ta gánh cái gánh nào mà quá sức chúng ta cả. Dĩ nhiên có một số người trong chúng ta, khi tôi hầu việc Chúa, có một số người họ cứ hỏi tại sao vậy, cái nan đề này tôi gặp phải, cái nan đề kia tôi gặp phải. Và có thể nói một trong những cái lý do lớn nhất mà chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa muốn dùng những cái nan đề đó để Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên hữu ích hơn. Tôi rất là thích coi những người làm thợ gốm, potter, mấy người mà làm pottery á, làm mấy cái đồ kiểu rồi trong nhà, quý ông bà anh chị em gọi là mấy cái đồ mà mình đồ kiểu ở trong nhà, mình thấy có mấy cái đồ thiệt là lớn, người ta làm thợ gốm á. Mấy người làm thợ gốm á, tôi thích làm là bởi vì sao? Họ bắt đầu bằng một cục đất sét, phải không? Nó không có hình dáng gì hết. Mà nếu mà mình nhìn cục đất sét, tôi tin chắc rằng hầu hết không ai thích cả. Thấy nó chi đâu, nó dẻo, không có gì hấp dẫn cả. Nhưng mà người thợ gốm á, họ lấy cái cục đất sét đó. Họ, quý ông bà chị em nào muốn lên YouTube á, để pottery, how to make pottery á, quý ông bà chị em sẽ thấy có nhiều người họ làm rất là khéo. Một cục đất sét họ bỏ cái bạch xuống một cái đó, rồi họ làm là một hồi sau nó ra những cái bình, chẳng hạn như một cái bình thủy hay là một cái bình rót nước trà vân vân, nhiều cái kiểu rất là đẹp. Nhưng mà làm tới đó là đủ rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? No. Khi họ tạo nên một cái vật thiệt là đẹp như vậy rồi, cái điểm cuối cùng đó, trước khi cuối cùng á, là họ phải bỏ vô trong cái lò để họ nấu, họ nướng. Và khi bỏ vô trong cái lò để họ nướng cái cục đất sét mà họ đã nắng thành một cái điều mà họ muốn rồi đó, thường thường á thì họ phải tăng cái lửa cho tới cỡ chừng 2200 độ F thì cái tạo vật của họ nó mới cứng đủ và nó có thể chịu đựng trong những cái thời gian gọi là permanently beautiful. Còn nếu mà họ không có để vô trong lò để họ đúc, họ nấu, họ nướng, thì cái tạo vật dầu nó, họ có uống nắng nó đẹp cỡ nào đi nữa, nó không có thể nào sử dụng lâu dài được. Và có một người họ hỏi là, ồ nếu mà có bao giờ cái người thợ gốm đó họ làm cho cái, họ nấu cái lửa nó nhiều quá cho cái tạo vật đó không? Có, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mà nấu trên, nướng trên 3.000 độ thì nó sẽ vỡ, nó sẽ tiêu hết, nó không có còn chịu nổi được. Nhưng mà cái người mà thợ gốm đó, họ nói cái người thợ gốm luôn luôn biết, luôn luôn biết lúc nào là đủ cho cái tạo vật của họ, cái sức nóng đủ cho tạo vật của họ, không bao giờ nóng quá, nó chỉ vừa đủ mà thôi. Và thưa quý ông bạn chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Thưa quý ông bạn chị em, cái lý do có thể nó là lý do lớn nhất mà những cái nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta là Chúa muốn chúng ta trở nên giống Chúa. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29 nói như thế nào? Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài là Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta trở nên giống Chúa. Và đôi lúc Chúa phải vặn cái hít, cái hơi nóng lên một chút trong đời sống của chúng ta. Để chi? Chúa muốn tạo trong chúng ta một cái điều gì đó quý báu. Mà nếu không có lửa, không có những cái nan đề đến trong đời sống của chúng ta, nó không có đốt cháy được những điều cặn bã trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có lửa nó mới đốt cháy được những điều mà Chúa không muốn có trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên nan đề nó xảy đến trong chúng ta, Chúa có thể đang tạo nên trong chúng ta một cái tình thương mới đối với vợ, với chồng, với những người thân trong gia đình của mình. Chúa muốn tạo nên trong chúng ta một cái sự nhẫn nại, chịu đựng mới trong đời sống của chúng ta. Chúa cho cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta để Chúa muốn tạo nên chúng ta, trong chúng ta có một đời sống trong sạch mới, một cái đặc tính mới, một cái niềm tin mới nơi Chúa, một cái đức tính mới nào mà Chúa muốn tạo nên trong đời sống của chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, những cái mới đó nếu mà nó không có trải qua cái thử thách của lửa, nó không có thể nào tồn tại lâu dài. Cho nên Chúa cho những cái thử thách nó đến trong đời sống của chúng ta để những cái mới mà Chúa muốn tạo dựng nên trong chúng ta nó trở nên mạnh mẽ, nó trở nên cứng rắn và nó trở nên lâu dài. Cho nên chúng ta đừng có ngại, nhưng mà chúng ta phải tạ ơn Chúa khi chúng ta gặp những cái điều đó. Cái mục đích là Chúa muốn chúng ta trở nên giống Ngài. Nhưng mà dầu lửa nó có nóng đến đâu đi nữa, chúng ta biết một điều bảo đảm chắc chắn, đó là Chúa không bao giờ để cái sự thử thách đó quá sức chúng ta. Chúa để chúng ta vào lò, nhưng mà Chúa sẽ không có vặn quá lửa hoặc là để chúng ta ở trong đó quá lâu. Đó là điểm mà chúng ta biết chắc. Cái điểm thứ hai mà Chúa bảo đảm cho chúng ta là Chúa luôn luôn, bất cứ những gì nó đến trong đời sống của chúng ta, nhất là những cái nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta, luôn luôn qua sự cho phép của Chúa, luôn luôn qua cái sự thanh lọc của Chúa. Không có điều gì nó xảy đến trong đời sống của những người con của Chúa, những người gọi Chúa là cha, là chủ, là đấng cứu thế của cuộc đời của mình. Không có điều gì nó xảy đến trong đời sống của chúng ta mà không qua sự cho phép của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của Gióp. Ông là một người gọi là Kinh Thánh dùng cái chữ là công bình đó. Đời sống của ông rất là kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, ông lo tưởng cho không những mình ông mà con cái của ông nữa. Nhưng mà ông gặp đủ, sau đó ông gặp đủ thứ hoạn nạn trong đời sống của ông. Tôi tin chắc rằng ông hỏi rất là nhiều câu hỏi. Tại sao? Tại sao? Nếu quý ông bà anh chị em đọc sách Gióp thì quý ông bà anh chị em cũng thấy ông hỏi rất là nhiều câu hỏi. Tại sao? Tại sao vậy Chúa? Tại sao điều này xảy ra cho con? Con yêu mến Chúa, con hết lòng với Chúa mà tại sao điều này xảy ra? Và chúng ta đọc ở trong sách Gióp, Chúa không có trả lời nhiều gì hết về những cái tại sao của Gióp. Nhưng mà có một điều chúng ta biết được, đó là dầu ma quỷ nó tìm cách nó hại Gióp, nhưng mà tất cả những gì Gióp gặp phải qua sự cho phép của Chúa. Phải qua sự cho phép của Chúa. Cho nên quý ông bạn chị em cần nhớ một điều, đó là Chúa, những cái nan đề nó sẽ đến trong đời sống của chúng ta, Chúa có cái chữ ký rồi nó mới được xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà điều gì, nan đề gì nó đến trong đời sống của chúng ta, Chúa sẽ hỏi câu hỏi, cái điều này nó có làm cho con trở nên giống ta hay là không? Làm cho con trở nên giống ta hay không? Mà nếu mà nó làm chúng ta trở nên giống Chúa, Chúa cho phép nó xảy ra. Cho nên điểm thứ nhất, cái bảo đảm thứ nhất là gì? Là gì thưa quý ông bà anh chị em? Không quá sức. Luôn luôn đủ sức. Cái điểm bảo đảm thứ hai, đó là luôn luôn qua cái sự cho phép của Chúa. Và cái bảo đảm thứ ba trong những cái câu hỏi tại sao trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa luôn luôn mở một cái cánh cửa hy vọng. Chúa luôn luôn, có thể chúng ta không thấy điều đó, nhưng mà trong cái sự chu toàn của Chúa, sự làm việc của Chúa, Chúa luôn luôn mở một cái cánh cửa rất là siêu nhiên để Chúa cho chúng ta thoát khỏi. Có những lúc là chúng ta đi đâu xa, chúng ta đi trên freeway đó, ô sao có mấy cái chỗ này không có cái exit nào hết. Thật sự mà nói, freeway nào ở trên nước Mỹ, xa lộ nào trên nước Mỹ cũng có cái đường, cái lối ra cả, cái exit cả. Cho nên chúng ta đừng có ngại, Chúa luôn luôn có cái cánh cửa hy vọng Chúa mở cho chúng ta để chúng ta thoát khỏi. Và cái điểm cuối cùng, cái bảo đảm cuối cùng là luôn luôn có sự hiện diện của Chúa. Là con của Chúa có cái tuyệt vời là chỗ đó, thưa quý ông bà chị em. Chúa không có bao giờ để chúng ta trải qua những cái nan đề trong đời sống của chúng ta một mình bởi sức của chúng ta. Chúa luôn luôn ở đó, như ở trong Ê-sai đoạn 43, Chúa nói sao? Khi ngươi qua lửa, khi ngươi qua lửa, ta sẽ ở cùng ngươi. Wow! Tạ ơn Chúa! Lửa nói tới cái gì mà nó khủng khiếp vô cùng, phải không? Bị cháy, bị kinh lắm. Nhưng mà Chúa nói Chúa ở cùng. Chúa sẽ không cho lửa cháy chúng ta. Ngọn lửa sẽ không đốt các ngươi. Tạ ơn Chúa! Có ai trong cuộc đời của chúng ta có thể qua lửa với chúng ta được không? Khi chúng ta gặp lửa. Họ có thể muốn đi nữa, hầu hết không ai muốn. Nhưng mà nếu mà họ có muốn đi nữa, thì họ cũng không có thể nào đi qua lửa với chúng ta được. Nhưng mà Chúa đi qua lửa với chúng ta. Cho nên đó là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa. Bà Corrie Ten Boom, bà gặp những cái khủng khiếp vô cùng trong đời sống của bà ta. Bà là một người Mỹ, gia đình của bà người Mỹ, nhưng mà trong Thế chiến thứ hai, lúc mà Hitler tìm cách tiêu diệt tất cả những người Do Thái ở nước Đức đó, thì gia đình của bà qua bên đó giúp những người Do Thái để tránh cái sự tàn hại của Hitler. Thì gia đình của bà bị bắt hết, dầu rằng bà làm một cái điều rất là quý báu, đó là tìm cách cứu những người Do Thái, nhưng mà cả gia đình bà bị bắt. Không những vậy thôi, nhưng mà cả gia đình của bà bị giết cho thách. Bà chỉ còn bà, một mình bà sống. Và trong khi ở tù đó, trải qua tất cả những cái khổ ải trong đời sống của bà, rồi thì bà mới kết luận một câu như thế này: không có cái vực thẳm nào nó sâu đến nỗi mà tình thương của Chúa không sâu hơn. Tạ ơn Chúa. Dầu cái vực thẳm nó có sâu đến đâu đi nữa, nên nhớ một điều: tình thương của Chúa nó luôn luôn sâu hơn cái vực thẳm đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em là con của Chúa rồi, mà quý ông bà anh chị em có nhiều câu hỏi tại sao trong đời sống của mình, nên nhớ một điều: Chúa hiểu. Và có thể Chúa sẽ cho những cái câu trả lời liền trong hiện tại, nhưng mà cũng có thể là những cái câu trả lời đó khi mình đến thiên đàng mình mới biết được. Nhưng mà giàu như thế nào đi nữa, chúng ta biết được có bốn cái sự bảo đảm mà Chúa cho chúng ta trong những cái nan giải trong cuộc đời của chúng ta, trong những cái câu hỏi tại sao của chúng ta. Thứ nhất là gì? Chúng ta luôn luôn đủ sức để chịu đựng, không có điều gì quá sức chúng ta cả. Cái thứ hai là gì? Chúng ta luôn luôn có cái sự cho phép của Chúa, điều đó nó mới xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thứ ba là gì? Chúa luôn luôn cho chúng ta có sự, cái cửa hy vọng mở cho chúng ta. Và điểm cuối cùng là chúng ta luôn luôn có được sự hiện diện của Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi thấy không có gì quý bằng là chúng ta trở nên con của Chúa. Chúa cho chúng ta được những cái sự bảo đảm đó. Và có thể lắm quý vị là những người chưa bao giờ mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị. Quý vị chưa có cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa, một cái mối quan hệ riêng tư giữa mình với Chúa, và quý vị đang gặp những cái nan đề trong đời sống của mình. Quý vị chưa có kinh nghiệm được cái tình yêu sâu đậm của Chúa trong đời sống của mình. Tôi xin nhắn nhủ quý vị một điều, đó là chính Chúa Giêsu, Ngài đã chết trên cây thập tự giá, Ngài yêu quý vị hơn là chính mạng sống của Ngài nữa. Ngài chết cho quý vị để đền tội của quý vị. Cái tội mà nó ngăn cách giữa quý vị và Chúa đó, giữa cái quyền năng của Chúa với quý vị, một cái bức tường thật là lớn, nó phân cách giữa quý vị với Chúa, làm cho quý vị không thể nào kinh nghiệm được cái tình yêu tuyệt vời của Chúa, sự bảo đảm, sự chăm sóc, sự bảo vệ của Chúa trong đời sống của mình. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn có được cái mối quan hệ đó, quý vị có thể nói chuyện với tôi. Tôi rất mong được trò chuyện với quý vị, để rồi khi quý vị bắt đầu cái mối quan hệ này với Chúa, một cái mối quan hệ tuyệt vời vô cùng, một cái lời hứa tuyệt vời của Chúa với quý vị, khi quý vị thật sự mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, lời hứa đầu tiên của Chúa đối với quý vị là gì? Ta sẽ không bao giờ lìa người đâu, và sẽ không bao giờ bỏ người đâu. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta tất cả được sống trong sự bảo đảm của Chúa và kinh nghiệm sự bảo đảm của Ngài trong những cái gian nan của cuộc sống. Amen.